6. Tôi không có kẻ thù, tôi lấy bất cẩn, phóng dật làm kẻ thù của mình. Trên thế giới này, có những người chúng ta thương và cũng có những kẻ chúng ta ghét. Đức Phật cũng có kẻ thù. Nếu ngay đến cả Đức Phật cũng có kẻ thù, thì chắc chắn những con người bình thường chúng ta hẳn là cũng có một vài kẻ thù ghét mình. Tuy nhiên, tác giả bài kệ này đang nói đến một điều thật sâu sắc về tâm linh. Ý ông muốn nói là kẻ thù lớn nhất, đáng sợ nhất là sự bất cẩn, phóng dật, nghĩa là không có chánh niệm và trí tuệ, nghĩa là coi mọi thứ trên đời cứ như của trời cho, cư xử một cách nhận tâm. Đây thực sự là những lời nói thật thâm sâu. Tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ thật sâu sắc về chúng. Trong những thứ làm cuộc đời của chúng ta trở thành vô giá trị và trống rỗng, thì thiếu chánh niệm và trí tuệ, sống bất cẩn, buông thả luôn đứng đầu bạn. Trong tiếng Pali, những cố tật này được gọi là avijja, vô minh, moha, si hay pamada, phóng dật. Khi có chánh niệm và trí tuệ thì sẽ có sự hiểu biết, được gọi là minh, vijja. Khi đó nó trở thành vô si, amoha và không phóng dật, apamada. Thiếu chánh niệm và thiếu trí tuệ là những kẻ thù lớn nhất. Bạn làm bất cứ điều gì, bạn suy nghĩ bất cứ điều gì, phải có chánh niệm. Chánh niệm phải đến đầu tiên. Khi chánh niệm mạnh, trí tuệ sẽ đến. Nếu lúc đầu đã không có chánh niệm thì cũng không thể có trí tuệ. Không có chánh niệm, bạn không thể phát triển được trí tuệ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức ra được điều này. Khi bạn xem xét cách thức tâm citta và tâm sở cetasika hiện hữu cùng nhau, bạn sẽ hiểu rằng khi chánh niệm sati không có mặt trong tâm thì trí tuệ panya cũng không hề hiện hữu. Vì vậy, không có chánh niệm cũng không thể có trí tuệ. Trí tuệ làm tăng chất lượng cuộc sống của chúng ta. Cái làm hủy hoại chất lượng cuộc sống của chúng ta chính là không có trí tuệ. Song để có được trí tuệ, trước hết chúng ta phải có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm, không có trí tuệ, làm mọi việc một cách bất cẩn, thì không có điều gì tốt đẹp có thể đến với bạn được cả. Nó còn có thể trở nên tồi tệ đến mức chất lượng sống của bạn hoàn toàn bị phá hỏng. Sự thành đạt về mặt vật chất của bạn cũng bị ảnh hưởng. Tôi đã từng thấy nhiều bạn trẻ thiếu chánh niệm, thiếu hiểu biết, không chăm chỉ, chịu khó, chỉ hoang phí thời gian của mình. Chất lượng sống của họ đang trở nên thật tồi tệ. Họ không coi trọng và không có đủ sự trân trọng đối với bất cứ điều gì để mà có được ý chí và quyết tâm thực hiện nó. Những con người như thế này sẽ không thể thành công hay giàu có được. Anh ta không sáng tạo, không phát huy được toàn bộ tiềm năng của mình và cũng không có đủ dũng cảm để làm những việc cần làm. Nếu thế giới này chỉ toàn những kẻ như thế, thì hãy thử tưởng tượng xem một sự tàn phá kinh khủng như thế nào sẽ đổ xuống thế giới của chúng ta. Tôi không muốn trẻ em trên thế giới này sẽ trở thành như thế. Tôi nói điều này bởi vì tôi thấy nó thật phí hoài quá, chứ tôi không có ý định coi thường hay đổ lỗi bất kỳ một người nào cả. Tất cả mọi người đều có những chủng tử thiện trong mình. Tất cả những cái chúng ta cần làm là nuôi dưỡng nó lớn mạnh và phát huy được đầy đủ tiềm năng của mình. Tôi cũng đã từng đi qua một thời tuổi trẻ. Khi còn trẻ, tôi cũng đã từng có thật nhiều tham vọng. Một số thành sự thật, còn một số thì không. Cũng bởi vì tôi đã có được những lý tưởng cao đẹp, nên cái gì đến thì nó đã đến. Mọi việc xảy ra dần dần đã đưa tôi đến được như ngày hôm nay. Tôi muốn mọi người cũng nên có những lý tưởng cao đẹp cho mình và hãy làm những gì cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại để được thành công và thành đạt. Tôi không muốn các bạn chỉ biết ngồi đó mà than thân trách phận về những điều đã không đến với mình. Hãy bỏ tất cả những điều ấy ở lại đằng sau. Có rất nhiều điều không thể xảy ra được bởi vì hoàn cảnh. Nhưng nếu chúng ta biết tìm được những việc khả thi và cố gắng làm, thì sẽ có rất nhiều việc cho chúng ta làm. Sẽ không có thời gian để mà phung phí, và chắc chắn là cũng không có lý do gì để hoang phí thời gian cả. Con người ngày nay dường như có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Hình như họ chẳng có việc gì để mà làm. Thật là một sự hoang phí khủng khiếp khi những tiềm năng vô hạn của con người không được giải phóng ra như vậy. Điều quan trọng là phải nhận thức được rằng rất đáng báo động nếu cứ để thời gian trôi qua phí hoài một cách vô ích, tầm thường như thế. 7. Tôi không có áo giáp, tôi lấy tình thương làm áo giáp chở che mình. Áo giáp là một loại y phục được chế tạo để bảo vệ chúng ta khỏi đao kiếm và tên đạn. Tác giả nói rằng ông không có loại áo giáp vật chất này. Ông coi tình thương, tức là thiện ý đối với những người khác, chỉ thành tâm mong muốn những điều tốt đẹp đến với họ, là chiếc áo giáp của mình. Khi chúng ta có tâm từ metta, tâm bi karuna, chúng ta chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến cho người. Về mặt tinh thần, chúng ta sẽ cảm thấy rất mạnh mẽ và an toàn. Chúng ta không còn cảm thấy sợ hãi hay đau buồn gì nữa. Khi một số Phật tử hay đệ tử của tôi đi nước ngoài, họ đến hỏi tôi: con cần phải mang theo cái gì bên mình để đề phòng bất trắc, nguy hiểm không? Ý họ muốn hỏi là có cần đeo bùa chú gì không? Tôi phải nói với họ rằng thầy chẳng có vật gì để cho các con cả. Quan điểm của nhà sư này là không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Khi thầy cần sự giúp đỡ, thầy đến với bạn bè và nhận lấy một chút những gì mình cần. Về mặt tinh thần, thầy không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì. Khi cần một sự giúp đỡ nào đó về sức khỏe hay vật chất, thầy sẽ hỏi xin cái đó. Thầy khuyên các con không nên nương tựa vào những biểu tượng bùa chú hộ mệnh nào ở bên ngoài cả. Hãy nương tựa vào chánh niệm và tâm từ của chính mình. Luôn luôn giữ lòng từ và chánh niệm miên mật trong tâm. Về mặt tôi nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ đối với những thứ tôi cần từ những người khác. Khi tôi không được khỏe, họ chăm sóc tôi. Những điều này là cần thiết. Song về mặt tinh thần và tâm lý thì thực sự không nên phụ thuộc hay nương tựa vào bất cứ một ai cả. Tôi yêu thích sự độc lập từ khi tôi còn rất trẻ. Đức Phật cũng nói điều này, Attahi Attano Natho, nghĩa là ta là nơi nương tựa của chính ta. Tôi trân trọng những lời này một cách vô cùng sâu sắc, giữ chúng thật gần trong tim, và tôi cũng sống y như thế. Tôi cũng khuyến khích Phật tử và các đệ tử của mình sống y như vậy. Tôi không ủng hộ hay khuyến khích việc tin tưởng và dựa dẫm vào người khác hay những loại bùa chú hộ mệnh ở bên ngoài. Tôi cũng không bao giờ chấp nhận bất cứ sự phụ thuộc hoặc sự sùng bái cá nhân nào đối với tôi. Hãy tự nương tựa vào chính bản thân mình. Giữ chánh niệm và tâm từ trong mình như là lá bùa hộ mệnh của bạn. Dĩ nhiên, cũng có nhiều loại chánh niệm. Ở cuộc sống ngoài đời, chúng ta cần phải chánh niệm biết mình khi di chuyển, đi lại chỗ này, chỗ kia để tránh nguy hiểm, hay biết những điều đang diễn ra trong thân và tâm của chính bạn cũng là chánh niệm. Ngoài ra, bạn cũng nên cầu chúc cho tất cả mọi người đều được an vui, khỏe mạnh và có thành tâm kính trọng đối với họ. Nếu bạn có được một tâm từ thuần khiết, trung thực và chân thành với mọi người, bạn sẽ thấy là nhiều người cũng đáp lại bạn bằng tâm từ bi. Đôi khi, thậm chí cả một người muốn chỉ trích, trù dập bạn cũng có thể sẽ trở nên hòa giải và sẽ không chỉ trích bạn nữa. Tôi đã từng sống ở nhiều nơi chốn khác nhau, đã từng ở trong rừng hoang thực sự, tôi đã sống ở những nơi thực sự nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ tôi gặp nguy hiểm, bởi vì tôi luôn có một tấm lòng từ bi, ấm áp thực sự đối với tất cả mọi người. Khi bạn biết rằng có nhiều người thương yêu và quan tâm tới bạn, bạn sẽ cảm thấy được an toàn. Tâm từ thực sự có tác dụng bảo hộ, dù bạn có mặc áo giáp sắt loại nào đi nữa, nếu không có chánh niệm, bạn vẫn có thể bị thương. Song tâm từ giúp bạn tránh xa được mọi hiểm nguy là một điều có thật. Chánh niệm cũng giúp bạn được an toàn trước hiểm nguy. Song ngay bản thân Đức Phật cũng không phải luôn luôn được an toàn khỏi mọi hiểm nguy. Đã có nhiều kẻ cũng từng cố tâm làm hại Ngài. Nếu bạn phải trả nghiệp bất thiện trong kiếp quá khứ, bạn cũng không thể tránh được nó. Nhưng nếu bạn thực sự sống với chánh niệm và từ bi, bạn sẽ được an toàn khỏi hầu hết các mối nguy hiểm thông thường. Nếu bạn lấy tâm từ hay tình thương của mình làm tấm áo giáp an toàn nhất và sử dụng nó như một hàng rào quanh mình, bạn sẽ không chỉ cảm thấy an toàn mà còn được vui lòng mãn nguyện nữa. Tấm lòng từ bi, chánh niệm và sự định tĩnh sẽ giúp bạn sống và làm việc với một tư cách chững chạc, đàng hoàng, với sự trong sáng và bình an. Một số vị Sayadaw nổi tiếng có một nội tâm thật trong sáng và bình an. Niệm và định của các ngài rất mạnh. Khi bạn đến gần các ngài, bạn cảm thấy tâm mình cũng trở nên thật tĩnh lặng. Tôi đã kinh nghiệm điều này nhiều lần. Tại sao lại có điều ấy? Bởi vì bạn đã bước vào trong trường tâm từ, định tĩnh và bình an của các ngài. Vậy khi bạn thường xuyên rải tâm từ và luôn có tâm từ trong tim, bạn sẽ có một trường từ ái luôn bao quanh mình. Nhờ ảnh hưởng của tâm từ, chính bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, sáng suốt, an lạc hơn, và nó cũng trở